Ngư phủ bắt người. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Hôm nay Chúa Giêsu gọi bốn tông đồ đầu tiên trong số 12 vị, đó là Simon Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan. Đây chính là bước khởi sự thành lập giáo hội với sứ mạng phúc âm hóa, một khởi điểm cho sự thành lập mầu nhiệm vương quốc Thiên Chúa như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 gửi cho thế giới. Giáo hội có một nhận thức sâu xa về lời đấng cứu chuộc. Ta phải công bố tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa. Michelangelo có một tác phẩm nổi danh là Kẻ nô lệ dở dang hay Người tù tỉnh thức. Bức tượng miêu tả một con người đang phấn đấu để được tự do thoát ra khỏi những giới hạn của một tảng đá cuội lớn màu xám. Hình ảnh của con người được biểu lộ dần dần qua những nhát búa đục đẽo đầy ân huệ của nghệ sĩ. Nó bùng phá ra khỏi khối đá lao tù để đi vào sự tự do bằng việc trở nên làm con người hoàn toàn. Hình ảnh của người nô lệ đang được giải thoát này xác định vị trí của chúng ta trong vai trò căn bản của giáo hội hôm nay, đó là sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội. Từ ngữ phúc âm hóa được rút ra từ tên gọi được ban cho một người nô lệ trong nước Hy Lạp cổ xưa. Người nô lệ được giao trọng trách mang tin mừng chiến thắng về cho dân chúng đang chờ mong ở nhà khi chiến trận xảy ra. Để đáp lại công lao loan báo tin mừng chiến thắng này của người nô lệ, dân chúng ban thưởng cho người nô lệ ân huệ được tự do. Người nô lệ thời Hy Lạp ngày xưa đã diễn tả cho chúng ta thấy rằng sự tự do không phải chỉ hệ tại một lời công bố, nhưng là một sự biến đổi ở chính bản thân con người. Bản thân người nô lệ được giải thoát khỏi sự lệ thuộc, được tự do chính là tin mừng. Một người trông nom nghĩa trang hàng tháng nhận được một tấm ngân phiếu từ người đàn bà đang nằm trong bệnh viện của thành phố gần đó. Tấm ngân phiếu trả tiền mua hoa tươi cho người con trai của bà đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước đây. Một ngày nọ, có một chiếc xe hơi chạy thẳng vào nghĩa trang. Tài xế lái xe là một người đàn ông. Người đàn bà đã lớn tuổi ngồi ở phía sau, mặt tái xanh như xác chết với cặp mắt sụp xuống. Người tài xế nói với ông: "Bà ấy yếu quá đi không nổi. Nếu không làm phiền, xin ông đi với chúng tôi đến mộ của con trai bà một chút, được không? Bà ấy muốn nhờ ông một việc. Như ông thấy đấy, bà ấy sắp chết và yêu cầu tôi, một người bạn xa xưa của gia đình, dẫn bà đến đây một lần cuối cùng để thăm mộ con trai bà." Người có nghĩa địa hỏi: "Có phải bà là Wilson không?" Người lái xe gật đầu: "Phải, tôi biết bà ấy là ai rồi. Bà ấy là người đã gửi ngân phiếu hàng tháng cho tôi mua hoa đặt trên mộ con trai của bà." Người đàn bà nói: "Tôi là bà Wilson. 2 năm qua, hàng tháng, tôi vẫn..." Ông coi vườn trả lời: "Phải, tôi biết. Tôi đã làm như bà yêu cầu. Tôi tới đây vì bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn sống được vài tuần lễ nữa. Tôi sẽ chẳng nuối tiếc sự gì, chẳng còn lý do gì để sống nữa. Nhưng trước khi chết, tôi muốn sắp xếp với ông cứ tiếp tục đặt hoa trên mộ con trai tôi." Chiếc xe đã lăn bánh trên con đường sỏi chật hẹp tiến tới ngôi mộ. Khi chiếc xe chạy qua ngôi mộ, người đàn bà lấy hết sức lực nâng nhẹ người cao hơn, nhìn qua cửa sổ vào ngôi mộ của đứa con trai. Một chút im lặng, chẳng ai nói câu nào ngoài những tiếng chim hót đây đó trên những cành cây cao xung quanh ngôi mộ. Sau cùng, ông coi nghĩa trang nói: Như bà đã biết, thưa bà, tôi luôn cảm thấy tiếc vì bà đã gửi tiền để mua hoa. Thoạt đầu bà dường như không nghe, rồi bà chậm rãi quay về phía ông. Tiếc, bà thì thầm, ông có nhận ra đã nói cái gì không? Ông nhỏ nhẹ nói, có chứ, tôi biết. Nhưng tôi là một thành viên của nhóm làm việc tông đồ ở nhà thờ, thường xuyên viếng thăm các nhà thương, các trung tâm người tị nạn và các nhà tù mỗi tuần. Có nhiều người sinh sống ở đó, họ cần được giúp đỡ và đa số họ đều thích hoa. Họ có thể ngắm hoa và thưởng thức mùi hương thơm của nó. Còn cái mộ ở đằng kia không có ai để ngắm được vẻ đẹp hay ngửi được hương thơm của nó. Người đàn bà không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của con trai bà. Bà đưa tay lên ra dấu cho người tài xế đưa họ trở về. Vài tháng sau đó, ông rất ngạc nhiên vì người đàn bà đó lại đến thăm ông một lần nữa. Lần này không có tài xế, chính bà lái xe. Không tin được, nhưng bà đã nói. Ông đã nói đúng về những bó hoa. Đó là lý do tại sao tôi không gửi ngân phiếu cho ông nữa. Sau khi tôi trở lại bệnh viện, những lời của ông cứ nằm mãi trong tâm trí tôi. Do đó, tôi bắt đầu mua hoa cho những người khác trong bệnh viện. Họ chưa bao giờ có một đóa hoa nào cả. Điều này đã mang lại cho tôi niềm vui khi nhìn thấy họ, những người hoàn toàn xa lạ. Ngắm nhìn và thưởng thức hoa một cách thú vị. Hoa làm cho họ vui, nhưng còn hơn thế nữa, hoa đã làm cho chính tôi vui. Các bác sĩ không biết điều gì đã làm cho tôi khỏe mạnh, nhưng tôi biết. Đau khổ vì cái chết của người con trai, cuộc đời của người đàn bà đã bị khối đá u buồn vây hãm. Nhưng bà bắt đầu thoát ra khỏi nhà đá lao tù đó để được tự do dần dần, mỗi ngày. Vì những lời nói có năng lực biến đổi của người trông coi nghĩa địa. Lắng nghe thông điệp và hành động, bà đã được giải thoát. Ngay từ ban đầu, các tông đồ đã không đi theo Chúa với cùng một mục đích như Chúa muốn. Họ đi theo Chúa Giêsu với những tư tưởng, ước mơ và dự định riêng tư của mỗi người. Người muốn nhìn thấy vương quốc Israel được tái tạo theo như dòng tộc của nhà David. Kẻ khác muốn ngồi bên hữu Chúa Giêsu trong nước Jerusalem mới. Nhưng Ngài đã giúp họ vượt thoát ra khỏi ý định riêng tư đó mà mang lấy sứ mạng làm ngư phủ bắt người, đi loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Các tông đồ đã trung thành với sứ mạng của mình. Sách Công vụ Tông đồ đã nói với chúng ta tất cả những điều họ đã làm. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đồng tâm nhất trí. Giáo hội đã gắn bó với chương trình phúc âm hóa từ trong bản chất thâm sâu. Giáo hội chỉ có một chương trình, một sứ mạng và một mục đích duy nhất, đó là trong Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa làm người, đã chết và sống lại từ cõi chết. Sự cứu rỗi được trao ban cho mọi người như là một ân sủng của lòng từ bi Thiên Chúa. Và ngày nay, mỗi người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi đến để tiếp tục bước theo con đường của Chúa Giêsu đã đi qua và đã dạy chúng ta. Hầu hết chúng ta đã đón nhận đức tin từ cha mẹ. Khi lớn lên, không bao giờ thắc mắc rằng chúng ta đã không phải là Kitô hữu. Chúng ta giữ đức tin trong khi được dạy cách làm dấu, đọc kinh lạy cha, đi nhà thờ dự lễ, học cách thức chào hỏi, lễ phép bởi cha mẹ, thầy cô nơi trường học. Do đấy, tất cả mọi người trong gia đình, cộng đoàn hay xã hội đều được mời gọi đóng góp vào sứ mạng ngư phủ bắt người. Phúc âm hóa là công trình biến đổi con người trở nên giống hình ảnh của Chúa Kitô. Đó là công việc giải thoát con người khỏi tội lỗi. Sách Giáo lý Công giáo số 900 mời gọi chúng ta trong vai trò ngư phủ bắt người như sau: cũng như tất cả các tín hữu đều được Thiên Chúa ủy nhiệm cho việc tông đồ vì đã lãnh nhận phép rửa tội và phép thêm sức, các giáo dân có nghĩa vụ và có quyền lợi làm việc, từng cá nhân hoặc từng nhóm lại thành các hiệp hội để sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa được mọi người trên trái đất biết tới và đón nhận.